Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy sẽ nói về cái đề tài gọi là Đại Trí Ba La Mật. Ba La Mật tức là một cái phương pháp luận làm sao mà chúng ta có thể tới được bờ bên kia. Cái chữ Ba La Mật này thì tất cả các bạn đều đã từng nghe qua rồi, mình đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật. Dường như ai cũng biết cái chữ Bát Nhã Ba La Mật này có nghĩa là trí huệ. Và Ba La Mật có nghĩa là tới bờ bên kia, Paramita. Vượt qua, vượt thoát qua, vượt lên, vượt tới cái chỗ mà cao nhất. Và cái chỗ cao đó mình cũng tiếp tục vượt nữa, cho nên gọi là Ba La Mật. Trong các pháp tu hành thì cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà không ngừng phát triển cái phương pháp luận Ba La Mật, không ngừng tiến hóa, không ngừng vượt lên, không ngừng vượt thoát. Cái chữ đại trí đó thì là một cái chữ mà rất lớn. Nó nói tới những cái tầm vóc của cái trí huệ, từ cái chỗ là mình nhận biết được cái bản tánh cho tới nhận biết được cái chân lý của vũ trụ, cho tới những cái định luật, những cái quy luật mà nó đang vận hành trong cái cuộc sống của mình, trong cuộc sống của cái vũ trụ và trong những cái định lý, cái nguyên lý mà trong cái cõi gọi là pháp giới. Mình bây giờ đang ở trong cái thế giới mà sanh diệt gọi là ngũ đài, địa thủy hỏa phong không. Nhưng mà còn cái vũ trụ của cái tâm linh, cái vũ trụ mà ra ngoài cái ngũ đài này nữa kia. Cho nên đó là cái vũ trụ gọi là pháp giới, thì là mình thấy nó khó hiểu lắm, nhưng mà nó có những cái quy luật, những cái định luật gì đó đó mà cái trí huệ của mình có thể hiểu biết được. Khi mà tu hành mà phát triển cái trí huệ đó đó thì gọi là phát triển cái đại trí. Bây giờ làm sao mình tới cái chỗ đó mà xa xôi quá, thì mình bắt đầu bằng cái chỗ mà gần nhất. Và đây chính là cái đề tài của bài hôm nay, tức là thầy xin chia sẻ với các bạn cái tâm thức mà mình gọi là hiếu kỳ. Bởi vì không có hiểu kỳ là cái chỗ bắt đầu thì mình không thể nào mình đạt tới cái chỗ cuối cùng gọi là cái đại trí. Là cái trí huệ mà siêu việt vô cùng. Thế nào là cái tâm thức hiểu kỳ? Tâm thức hiểu kỳ là cái tâm mà mong cầu cái sự tiến bộ, mong muốn khai mở cái tâm mình ra, muốn biết, muốn hiểu. Đối với cái người mà các bạn mà người mà ngồi xuống mà tu luyện đó, tức là ngày nào bạn cũng là nhắm mắt mà thiền hành, thiền định đó, thì tâm thức mà cầu tiến là gì? Là mình không ngừng nâng cao cái tâm thức của mình lên, không ngừng vượt thoát lên những cái tầng nhìn cũ mà mở ra những cái tầng tâm linh, những cái tầng nhìn mới. Cái óc hiếu kỳ của mình khi mà ngồi thiền đó, chính là mình không bằng lòng mà không có kẹt ở trong cái cảnh giới của hiện tại. Thì dù như các bạn đang ngồi mà thấy một cái bông hoa hiện lên đó, thì thay vì mình bằng lòng về cái đó, oh wow, là tôi đạt tới cái này, đạt tới cái kia đó, thì mình đừng có nghĩ như vậy. Mình hiếu kỳ, mình đặt câu hỏi là vì sao mình hiện ra vậy? Và tại sao nó hiện ra cho tôi mà tại sao không hiện ra những người khác? Tại sao nó hiện ra lúc này mà tại sao nó không hiện ra 3 ngày trước, 5 ngày trước, 7 ngày trước hay là 15 ngày sau? Tại sao nó hiện vào đúng cái lúc này vậy? Cái nhân duyên gì vậy? Óc tôi suy nghĩ như thế nào vậy? Cái tâm thức tôi như thế nào mà tôi chiêu cảm cái hoa đó như thế đấy? Óc hiếu kỳ của mình làm cho mình đó, không có dễ dàng mà bị cái ngã đó nó cột vào và nó... Cái ngã lúc nào nó cũng tìm cái chỗ an trụ, thưa các bác. Cái ngã nó muốn lúc nào nó cũng là đạt cái này, đắt cái kia, được cái nọ. Cho nên á, cái tâm hiếu kỳ nó không làm cho cái ngã nó bằng lòng để mà nó ngừng yên cái chỗ đó. Và thường thường óc hiếu kỳ lúc nào nó cũng hướng tới cái chân lý cả. Nếu bác mà là người tu hành á, tức là bác không phải là cái người mà ngồi thiền, mà người mà lúc nào cũng tụng kinh niệm Phật và sửa đổi tâm tánh á, thì bác thấy là rõ ràng mình tu đó. Thì mình phải có cái óc hiếu kỳ để sao vậy? Mình biết được những cái điểm mù của mình. Mình biết những cái chỗ mà kẹt của mình để mình bớt cái thành kiến đi. Và mình, cái đạo hành mình càng ngày càng vượt lên cao. Cho nên cái óc hiếu kỳ nó quan trọng lắm. Tại vì nếu mình không có óc hiếu kỳ thì khi mình tu hành đó, khi mình tu bên ngoài đời, thì tự nhiên đó, mình sẽ cảm thấy khừng lại. Tại vì sao vậy? Nếu mình không hiếu kỳ thì mình không hiểu tại sao mà cái người Mỹ đó, cái văn hóa của người Mỹ, người Tây Phương đó, khi người ta chào nhau, người ta bắt tay nhau và nhiều khi người ta ôm nhau một cái. Nếu mình không đặt câu hỏi đó và tìm hiểu tại sao đó, thì mình sẽ dùng cái thành kiến của bên cái đạo Khổng giáo, tức là cái đạo đó mà vô hình trung nó thấm nhập trong cái văn hóa người Việt Nam của mình. Và mình nghĩ rằng cái đạo là xấu. Mình không biết đó là cách xã giao của người Tây Phương. Và vì vậy cho nên mình sẽ có rất nhiều thành kiến khi mình thấy một cái gì mà nó khác với cái giá trị mà mình đang sống. Nếu mình không có óc hiểu kỳ, mình không tìm hiểu đó, thì là mình cứ chê người ta, mình nói người ta khác với mình. Có một lần nào thầy qua bên An Chi tức là một cái thành phố rất là đẹp, rất nhỏ, gần Hàng Châu. Thì có cái ông nọ, ông rất là giàu. Ông nói một câu rất là ngạo nghễ, ông nói rằng là đây là cái kho tàng mà trí huệ của nhân loại đã nằm ở trong cái thư viện của tôi và tôi có hết tất cả. Và chúng ta không cần học cái gì hơn nữa vì tất cả nằm trong đó rồi. Và chúng ta chỉ cần nghĩa là đọc chừng đó thôi là đủ rồi. Thì ông dẫn thầy tôi qua cái thư viện của ông, thì đúng là cái thư viện nó cũng lớn. Nhưng mà làm sao mà bằng cái thư viện mà mình gọi là Library of Congress ở Mỹ hay là một cái thư viện mà quốc gia nào của nước nào được không? Chỉ một cái thư viện cá nhân nhỏ thôi. Nhưng mà ông ta rất là ngạo nghễ và tin rằng là chỉ biết như vậy là đủ rồi. Và khi mà nói tới những cái hiện tượng mới của cái thời đại thì ông ta khựng lại và cho rằng đó là những cái mà không có mềm đẹp đẽ, và những cái đó là những cái thứ mà ông nghĩ rằng là nó chỉ là những cái thứ đồi trụy. Chứ còn cái văn hóa mà cái văn hóa khổng mạnh đó, thì là cái văn hóa duy nhất mà có ý nghĩa mà thôi. Nhưng mà ngoài văn hóa khổng mạnh thôi, các bạn vẫn còn thấy là mình có văn hóa Phật giáo, văn hóa của Lão Trang, văn hóa của rất nhiều cái tôn giáo khác, cũng như là những cái truyền thống khác nữa chứ. Nhưng mà theo như ông này thì ông rất là ngạo nghễ và ông phủ nhận hết tất cả. Thế nên cái thành kiến rất là cao khi mà ông chỉ có một cái hệ thống mà thôi. Cho nên cái óc hiểu kỳ của mình ấy, mình sẽ bắt đầu thấy rằng là có nhiều cái hệ thống khác, cái nhiều loại suy nghĩ khác, nhiều loại văn hóa khác, nhiều cái loại mà mình gọi là cái hệ thống xã hội, và cái hành vi của mỗi người nó sẽ khác nhau, không giống nhau. Vì thế cho nên óc hiểu kỳ rất là quan trọng để làm mình giảm bớt cái thành kiến. Thứ ba nữa là các bạn biết tại sao cái hiểu kỳ nó quan trọng, vì nó là cái động năng làm cho ta muốn biết, tức là hướng về con đường trí tuệ. Mình muốn biết, chứ không phải là mình muốn là có thêm cái vật dục. Nhiều khi mình muốn biết là mình muốn hiểu để mình rõ ràng thêm. Và nếu các bạn thấy đấy, ngay trong các ngành nghề đấy, bất kỳ một cái ngành nào, dù là ngành, thí dụ một ngành khoa học đi nữa đó, thì người ta không ngừng đào luyện và tìm hiểu thêm để người ta biết thêm. Bạn vứt bỏ đi những cái thành kiến cũ. Khoa học là một cái môn mà rất là đặc biệt của cái nhân loại và của văn minh nhân loại. Là bởi vì khoa học đó cho thấy rằng những cái gì mà nó không thích hợp đó, thì nó sẽ phế thải. Và những cái gì mà nó thích hợp và nó giải thích đúng đắn hơn đó, thì họ giữ lại. Và cứ mỗi thời đại ấy, thì cũng cái định lý đó mà càng lúc đó, nó càng được làm cho sáng tỏ thêm. Và những cái gì mà nó không đúng thì bị phế thải. Thí dụ như là các bạn thấy đó, cái quan niệm trái đất là cái mặt phẳng đó. Quan niệm đó, đó là nó rất đúng đắn hồi xưa. Khi mà người ta không có xe, không có máy bay thì nó rất đúng đắn. Người ta đi bộ thôi thì mặt đất đúng là mặt phẳng. Nhưng mà từ từ đó, thì mình bắt đầu thấy là mặt đất nó cong đó nha. Và từ từ mình thấy trái đất nó tròn thiệt chứ không phải là đất là thẳng. Là bởi vì khi mình có nhiều phương tiện hơn và mình chấp nhận những cái kỹ thuật mới đó, thì là những cái quan niệm cũ nó từ từ nó biến mất. Những cái quan niệm đó nó biến mất từ từ đó. Thì khi mà mình giữ những cái quan niệm cũ đó, thì là mình sẽ không có thể nào có cái óc hiểu kỳ để mình biết những quan niệm mới được, và mình không chấp nhận những quan niệm mới được các bác. Cái giáo dục thời nay thì nó là chuyên hướng dạy cho học trò làm sao mà có thành công nhưng mà nó không phải là thành nhân. Và nó hướng con người mình vô chỗ thành công là cái vật dục thành công, nhưng mà ít khi nào nó hướng tới cái cuộc đời đó làm sao mà cho nó trở nên là càng lúc nó càng nhẹ nhàng hơn, càng lúc mình càng thấy cái giá trị con người mình quan trọng hơn là cái giá trị vật chất. Có một hiện tượng mà bên Trung Quốc thì các bạn có lẽ là không để ý tới, hiện tượng mà người ta gọi là thản bình. Thản bình tức là cái thân đó mà mình duỗi cái cẳng ra, duỗi cái chân ra, nằm thẳng ra. Đó là một cái phong trào mới ở bên Trung Quốc này đó, mà ít khi được viết lên trên cái báo chí trên kia, tại vì nó là một cái xu hướng mới của cái nước Trung Quốc. Là rất nhiều người đó, khi mà họ làm việc bây giờ đó, làm việc không những là 10, 12, 15 tiếng, nhưng mà họ làm việc ăn lương tháng các bạn, họ không làm việc ăn lương hàng ngày. Hàng giờ, mình á, Mỹ là có cái chế độ ăn lương giờ, nhưng bên Trung Quốc rất nhiều nơi họ vẫn còn cái chế độ là ăn lương tháng. Cho nên á, họ mới khám phá rằng là nhiều khi họ làm hơn 8 tiếng đồng hồ, nhưng mà lương thì vẫn như vậy thôi, vẫn trả như vậy, mà bên kia không có công đoàn. Do đó đó, thì có những người đó, họ viết những cái bài báo đó, mà mình gọi là underground, là cái bài báo đó mà tố cáo đó, thì họ nói rằng là bây giờ cái thái độ của tụi tôi là thôi mình chỉ là nằm thẳng cẳng ra. Tức là mình làm phè phè được, đừng có làm mà quá vì mình bị bóc lột. Chứ mà các bạn thấy đấy là cái thái độ đó là cái thái độ đi ngược lại với cái sự phát triển của cái trào lưu mà họ bắt mình phải làm việc, vật dục. Nhưng mà cái trào lưu mà thẳng bình đó, đó không phải là cái trào lưu của tâm linh. Không phải. Nó là một cái trào lưu khác của tâm linh. Nhưng mà nếu mình không có cái sự hiếu kỳ để mình hiểu, tìm hiểu thêm về tâm linh đó, thì mình vẫn sẽ bị kẹt trong cái sự mà giằng co tranh đấu của vật dục mà thôi. Nhiều khi mà quá sức làm việc, quá sức để mà làm ra tiền lá bạc. Hoặc nhiều khi là mình không muốn làm gì cả. Thì trong cái câu chuyện này thì có một cái người đó, họ bỏ đi, họ bỏ cái thành phố lớn, họ đi vô cái nông thôn, họ đi qua tầng bên Tây Tạng làm những cái nghề mà rất là nhẹ nhàng để chi vậy? Để họ chống lại một cái lối sống, một cái chế độ mà nó quá chú trọng vào cái chuyện là phải làm việc, phải làm việc, phải làm việc, phải làm việc. Nhưng mà đôi khi cái thái độ của người tu đó, mình lại muốn thanh tu, chứ mình cũng không muốn là mình tu là mình khai mở cái tâm linh như cả. Mình muốn tu là mình muốn làm sao mà đạt được cái gì đó kìa. Thành ra là mình biến cái thái độ mà truy cầu vật dục đó đi vào trong con đường tu hành. Cho nên rất nhiều người sau khi mà tu 1 năm, 2 năm không thấy cái gì thì là bỏ cái vị thầy đó, đi học vị thầy kia, vị thầy khác. Và không ngừng tìm những cái vị thầy mà mình nghĩ rằng là họ cao siêu, họ lý tưởng, họ đạo hạnh, họ tốt. Chứ mình không ngờ rằng là tại ra tu hành là cái chuyện mà không ngừng phát triển cái lòng hiếu kỳ của mình và mở rộng cái tầm nhìn và cái tầm nhìn của mình. Mình không ngờ như vậy. Mình cứ nghĩ là tu phải đạt tới cái gì đó. Bởi vậy cho nên cái quan hệ của mình với cái người dạy đạo và quan hệ của mình với những người xung quanh nó bị hạn chế đi. Tại vì mình bị cột vào trong những cái thành kiến và những cái định đề, thưa các bạn. Nhưng mà nếu các bạn có cái lòng hiếu kỳ và muốn hiểu biết thêm và cái tấm lúc nào cũng mở rộng thì tự nhiên các bạn không thấy có một cái sự chướng ngại gì trong quan hệ của mình với tất cả những người xung quanh, với cái vị thầy của mình, với cái người đồng đạo của mình, với người đồng tu, với tất cả mọi người. Nhưng mà đa số đó thì mình lại không thích như vậy. Khi mình nói đa số đó thì không phải là một cái lời mà nói mà mình gọi là đặc điều đâu các bạn. Mà đa số là bởi vì cái hệ thống của Phật giáo cho mình đó, và cái hệ thống mà mình gọi là tu tập, tu luyện, tu hành của mình đó, thì mình thường thường là mình đặt ra những cái chỉ tiêu, đặt ra những cái đây là niết bàn nè, đây là giải thoát nè, đây là tịnh độ nè, rồi mình hướng vào đó, mình hướng vào cái chuyện mình tới chỗ đó, chứ mình không nghĩ tới đó. Cái sự sâu sắc đó của cái con đường tu không phải là mình đạt tới, mà sự sâu sắc của đường tu là mình trong mỗi bước thì mình hiểu chính mình và mình làm sao trong mỗi bước đó thì mình làm được cái hòa bình với những cái người xung quanh. Làm được cái hòa bình là make peace đấy các bạn. Tức là mình sống với những cái người xung quanh đó, mà càng lúc mình càng thấy cái lòng thương yêu của mình nó nhiều hơn, cái tánh tình của mình càng ngày càng mở rộng hơn. Cái đó là cái mục đích của đường tu đó nha. Nhưng mà nhiều khi là mình không thấy như vậy. Mình nghĩ rằng tu là phải đạt tới cái gì, đạt tới cái gì. Và nhiều khi là mình không đạt tới cái gì cả thì là mình lại buồn. Và mình là tức, nhiều khi là bệnh hoàng tới là mình là tức là tại sao mà tôi vẫn còn bệnh như thế. Và mình không ngờ rằng cái vị thầy của mình cũng là người đang tu và như khi cái vị thầy mình cũng bệnh. Mình nói, ủa tại sao mà thầy mình lại bệnh như thế? Thì có một câu chuyện là có một cái vị tăng đó rất là buồn bã khi mà sư phụ của vị tăng này đó đã qua đời. Vì vị tăng này cảm thấy rằng là ồ, tại sao sư phụ mình là người nổi tiếng thiên hạ như thế nhưng mà chết rồi đó. Thì cũng mê man, cũng đau, cũng bệnh và rồi qua đời đi để mà không có cái lời trỗi trăng với mình gì cả. Tức là Ngài không làm chủ được cái chết của Ngài. Vì vậy cho nên trong lòng đó bực bội và nghĩ rằng đó là cái Phật Pháp không có linh nghiệm nữa. Và nghĩ rằng tu thì không nên truy cầu cái gì cả. Và hiểu sai lầm rằng đó là Phật giáo là một cái hệ thống mà nó không thật, nó chỉ là mê tín. Nhưng mà thưa các bác, cái câu chuyện đó nó không có dạng gì như thế. Tại vì mình không có cái sự hiếu kỳ để mà tìm hiểu lên những cái gì mà nó xảy ra trong tâm thức, trong hành động và trong cuộc sống của vị đại tăng này, đại sư này. Mình không hiểu và mình giữ mình trong cái truyền thống và mình không cởi mở ra để mà phân tích những cái chi tiết mà nó tạo thành những cái dòng đi vào đúc kết thành cái đời của một vị đại sư. Và mình không ngờ rằng là tại ra đại sư hay tiểu sư hay là cái gì đi nữa thì mỗi người chúng ta sẽ không ngừng phát triển cái tâm thức và cái tâm thức của mình phải không ngừng nó phát triển cái tầng tâm thức càng lúc càng cao lên và cái tầm nhìn của tầng tâm thức đó càng lúc càng rộng lên. Bởi thế vì mình không hiểu rõ và mình không có nghiên cứu sâu cho nên thường thường đó là mình khựng lại và mình bị chết kẹt trong cái truyền thống đó hoặc là chết kẹt trong cái sự giới hạn của truyền thống đó thôi các bạn. Nói như thế thì các bạn bắt đầu cảm nhận rằng cái óc hiếu kỳ hay là cái sự hiếu kỳ, cái sự muốn tìm hiểu, muốn khai mở, muốn mở rộng rất là quan trọng. Và các bạn có biết chăng rằng là trong cái thế kỷ 20 này thì có cả một cái bộ môn khoa học, hay đúng ra là y học, là chuyên nghiên cứu về cái tuổi già, chuyên nghiên cứu về tại sao con người mình già và cái hiện tượng già của mình đó, nó biểu hiện như thế nào, từ trong cái DNA đó là nó già như thế nào, cho tới cái trạng thái già nó và cái biểu hiện của cái sự già nua của mình trong hành động như thế nào, thiếu kém sự suy nghĩ và sáng tạo như thế nào, già nó nhắn như thế nào, mình giận dữ nhiều hơn như thế nào, mình chấp trước nhiều hơn như thế nào. Mỗi ngày đó thì cuộc sống của mình đó, càng lúc nó càng hạn chế, mình không động đậy, mình bớt động đậy đi, mình bớt nghĩa là sáng tạo, mình bớt là chạy bộ, mình cũng không làm được. Họ nghiên cứu tất cả những cái vấn đề đó và họ cả một cái khoa học mà nghiên cứu về cái tuổi già thôi các bạn. Nhưng mà các bạn có biết rằng là một cái đặc tính rất là quan trọng đó mà làm cho mình vẫn trẻ, đó là chính là cái óc hiếu kỳ của mình. Hiếu kỳ là cái dấu hiệu của tuổi trẻ, hiếu kỳ là dấu hiệu của trẻ thơ, cái câu hỏi mà con nít thường thường hay đặt đó các bạn. Nó rất ngây ngô và nó lúc nào nó cũng nhìn mọi chuyện, mọi sự với cái câu hỏi, ủa tại sao vậy ta, ủa cái này là cái gì vậy. Thì té ra cái đó là cái thái độ mà chúng ta phải cần có luôn luôn trong cuộc sống của mình. Không những nó làm cho mình mà trẻ, nhưng mà nó làm cho cái óc của mình là nó rất là sáng suốt. Bởi vì khi mà mình mà vẫn còn đặt câu hỏi như vậy thì là cái óc đó nó diễn dịch rằng là ô, bạn chưa phải là người già. Thì khi mình đặt câu hỏi và khi mà các bạn bị cái óc hiểu kỳ thì các bạn thấy con nít đó, nó lạ lắm. Nó hiểu kỳ, nó hỏi rồi, mà hỏi xong rồi các bạn thấy cái mặt nó sáng lên, nó vui lên. Vì nó giống như thử là nó có cái gì nó thông suốt trong cái tâm thức của nó. Cũng về con người của mình á. Mình đặt câu hỏi rồi, mình được câu trả lời rồi thì mình thấy phải thông suốt lắm các bạn. Chứ mình không đặt câu hỏi, mình cứ chấp nhận á. Thì từ từ đó mình ở trong cái dạng là lúc nào mình cũng thụ động cả và mình không thể nào mà tiến tới. Cho nên cái đặt câu hỏi rất là quan trọng. Và thường thường đó là những cái buổi giảng đó mà mình chỉ có một chiều thôi thì nó ít hay lắm. Nhưng mà buổi giảng mà nó có hai chiều, người thầy giảng học trò đặt câu hỏi và nhiều khi là chỉ là một cái conversation, một cái sự mình nói chuyện thôi đó. Nhưng mà nhiều khi mình sẽ học nhiều hơn là mình chỉ lắng nghe một chiều. Cho nên cái việc mà mình thường thường là người xưa ta gọi là học vấn, là học thì phải hỏi. Nhưng mà cái câu hỏi đó là phải hiếu kỳ mới hỏi các bạn. Tại vì nếu không hiếu kỳ làm sao mà hỏi. Và không ngờ là cái sự hiếu kỳ đó là một cái trạng thái rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ nó khi mà càng già đó, thì cái tuổi già của mình đó, thì càng lúc đó mình lại càng không muốn thay đổi, mình càng không muốn hỏi và càng không muốn thích cái gì cả. Không thích cái gì mới có nghĩa là sao? Mình thấy cái mới nó khó quá, mình chỉ muốn làm sao mà nó dễ dễ thôi. Thầy nhớ lúc mà thầy bắt đầu đi dạy trong vùng Quận Cam này thì có người nói với thầy như thế này, thưa thầy chỉ nên dạy làm sao mà các bác mà học về làm sao mà ngừng tham sân si, sáu cái chữ T đó, thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng, thông, đủ rồi, thầy đừng có giảng thêm cái gì cả, vì thầy giảng mà thêm là cao quá, không ai hiểu cả, không ai muốn nghe thầy đâu. Đó là một cái lời khuyên mà rất là quan trọng đối với cái lúc mà hoàng thầy hoàng pháp cho các bạn, tại vì nó cho biết rằng là theo như là anh này nói đó, thì giống như chúng ta, con người học Phật dường như là mình không còn cái lòng hiếu kỳ nữa, giảng cao đó, có nghĩa là cái pháp nó cao quá, chứ không phải là mình không còn muốn với tới. Có nghĩa là cái trình độ mình lập 3 thì mình lập 3 hoài. Mình không muốn lên là 4, 5, 6, 7, 8. Còn ông thầy mà ông giảng lập 5, lập 6, lập 7, lập 8, lập 9, lập 10 đó, thì mình không chơi, mình chỉ chơi cái lập 3 thôi. Thì khi thầy nghe cái người này nói như vậy thì trong lòng thầy nó cũng có phần xót xa, thì cũng muốn dạy, cũng muốn giảng cho nó cao cao một chút, nhưng mà là trong lòng là sợ, vì sợ rằng nếu mình mà giảng cao thì không ai nghe. Mà nếu mình giảng thấp quá thì người ta cười, nó nói ủa sao mà thầy giảng có đừng có tham, đừng có sân, đừng có si chừng đó thôi. Thế nên cũng tiếng thối lượng nan là các bạn, đó là một cái đau khổ của thầy, là tiếng thối lượng nan vì mình muốn giảng nhiều về kinh Hoa Nghiêm, mình muốn nâng cái trình độ của các bạn lên, nhưng mà lại có người là không muốn và muốn kéo mình xuống thấp để mà mình ăn tiền hơn theo như người ta nói. Một cái trạng thái thứ hai thì có người khuyên thầy, thầy đừng có giảng cao. Thì giảng chơi chơi thôi, thì giảng entertaining, giảng làm sao cho người ta cười, người ta thích thầy ấy, thì hay hơn là thầy giảng cho người ta hiểu. Tại vì đời bây giờ là không ai muốn hiểu, người ta chỉ muốn cho vui thôi. Thì cái đó là một cái lời khuyên mà thầy cũng thấy cũng rất là quan trọng trong cái sự hoằng pháp của thầy. Nhưng mà rất tiếc là thầy không phải là cái người mà ăn nói khéo léo và entertaining, tức là làm cho người ta vui, người ta cười được. Cái đó cũng là một cái hạn chế của thầy, và thầy cũng hiếu kỳ muốn tìm đủ mọi cách để mà dạng cho vui, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể có được các bạn. Nên đó là một sự hạn chế mà thầy phải không ngừng và thay đổi. Nhưng mà dạng để mà trở thành một entertainer, một cái người mà entertainer tức là một người làm tiêu khiển, làm cho các bạn vui cười cho nó, nhưng mà không có một cái triết lý sâu xa đó, thì cái đó cũng làm cho cái lòng mình cũng cảm thấy rất là khó chịu, giống như thử là mình không làm cái việc mà truyền bá cái tư tưởng thâm sâu của nhà Phật, làm cho cái đạo Phật càng ngày đó là càng trở nên là một cái loại entertainment. Rồi từ chỗ entertainment bây giờ đi vô trong cái chỗ là nó đạo Phật trở thành ca hát, cho đến cái chỗ là ngay như tăng ni cũng bắt đầu đi vào trong con đường ca hát hay là đường ca này nọ v.v. để mà cái người ta gọi là popularize, làm cho Phật giáo nó phù hợp với cái trình độ của chúng sinh. Nhưng mà thật sự cái trình độ của chúng sinh đó thì mình cần nâng cao. Một mặt là mình popularize, tức làm cho nó phổ biến, thì cái đó mình không có thể mà phủ nhận được. Nhưng mà cái sự nâng cao của cái trình độ hiểu biết của Phật giáo là cái chuyện rất là quan trọng. Hồi xưa Đức Phật rất là khổ tâm khi mà Ngài đi hoằng pháp, bởi vì người ta hỏi Ngài: thưa Ngài, tại sao mà Ngài không nói ra tất cả những cái giới luật cho chư Tăng liền đi, mà Ngài phải từ từ đặt từng cái giới này, từ từ qua nhiều năm rồi Ngài mới làm thành một cái bộ mà gọi là cái giới luật cho chư Tăng, tại sao Ngài không làm một cái rẹt liền? Đức Phật nói rất hay, nói là ta tùy duyên, nếu mà có một vị Tăng nào đó mà phạm giới thì ta mới chế cái giới đó. Và từ 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 đó, cả nguyên cả cái mấy trăm giới của chư Tăng mà từ từ mới kiến lập, chứ không phải là một trong một ngày một đêm mà có. Thì cũng vậy, nhiều khi cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì nhiều khi là chúng ta cần những người mà phổ biến, làm cho mình thấy vui vẻ để mình đi vào trong Phật pháp. Nhưng mà từ 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 mình đưa cái sự học hỏi của Phật pháp càng ngày càng nâng cao, trình độ mỗi người càng ngày càng cao hơn, để cho cái con đường đi vào Phật pháp đó càng ngày càng thâm sâu hơn. Cho nên tất cả mọi cách giảng đều được cả, đều đúng cả, đều hay, đều tốt cả. Nhưng mà chúng ta phải không ngừng có, cái người nghe là mình phải không ngừng có cái lòng đó hiếu kỳ để mình đào sâu vào trong, và không ngừng nâng cao cái trình độ của mình lên. Mình phải đọc cho nhiều, qua cho nhiều, hiểu cho nhiều, biết cho nhiều, nói chuyện với vị thiện trí thức. Thì như vậy thì các bạn thấy là mình mới bắt đầu đó, óc hiếu kỳ mình mới mở ra con đường mà đại trí được chứ. Nhưng mà cái da của mình làm cho mình nhiều khi không muốn thay đổi. Mình không muốn thay đổi cái lối sống, mình không muốn thay đổi cái thói quen, mình không muốn thay đổi cái chỗ ở, không muốn thay đổi cái chỗ việc làm, cái gì mình có luôn, ở đó luôn. Mình đâu có muốn thay đổi đâu các bạn. Cái đó là gần như là cái đặc tánh mà nó an trụ đó, nó mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà khi mà các bạn vẽ ra cái đồ thị đó, khi đường đi lên, mình đi lên, xéo đi lên rồi đó, thì từ từ mình phải đi thẳng ngang, gọi là plateau. Đi thẳng ngang ra rồi, hồi rồi thì thế nào nó cũng đi xuống. Mà đi xuống tức là mình bắt đầu hẻo ho rồi, mình không còn cái sự mà sáng suốt như hồi xưa nữa. Cho nên á, mình phải không ngừng là mở rộng cái lòng hiếu kỳ, mình ham muốn mình hiểu biết thêm nữa. Nhưng mà cái chuyện gì làm giết chết cái tánh hiếu kỳ của mình thưa bạn? Thì nói cho ra đây thì là nó có 6 cái chuyện mà dường như là mình ai cũng biết cả. Thứ nhất là cái thành kiến của mình, cái thành kiến của mình đó, nó không cho mình có cái óc hiếu kỳ với đặt câu hỏi là vì sao, tại sao, như thế nào, nó chần lại. Thứ nhì đó là cái truyền thống đó, nhiều khi nó quy định những cái quy chế mà mình không thể nào thay đổi được. Những cái quy định quy chế đó mình nó có ra rồi là thôi mình không muốn nghĩ ngược lại đó. Nhiều khi các bạn thấy đó có những cái chuyện rất là nhẹ nhàng dễ hiểu, thì bạn thấy cái tủ sách của mình để sách thôi, mình đặt ra cái quy chế cái tủ sách đặt sách thôi. Bây giờ đó có một người nào mà đặt những cái vật nào mà đẹp hơn lấy cuốn sách ra đặt một cái vật khác vô là mình thấy khó chịu liền. Mình không đặt câu hỏi tại sao vậy, tại sao mà quan niệm của mình nghĩ là cái tủ sách đặt sách thôi, tại sao mình nghĩ là cái tủ này là cái chỗ trống mình có thể đặt sách hay là mình có thể đặt đồ vật miễn làm sao mà cho đẹp và cho cái tâm mình là sung sướng. Không, nên cái óc hiếu kỳ mình tìm hiểu cái chữ tại sao rất quan trọng lắm. Và cái mà đánh chết cái sự tại sao đó là bởi vì cái truyền thống quy định một quy chế nào đó rồi mà mình không dám thay đổi. Nhiều khi có những cái đó đó mình gọi là tabu. Tabu là những cái giá trị trong cái văn hóa đó mà mình say no, tôi không làm. Cho nên là những cái tabu đó đó nó cũng rất là lạ. Thì dù như bác thấy đó, hồi xưa những cái bộ lạc đó có những người họ xâm mình vô cùng nhiều. Mình thấy đó, đến khi mà cái văn minh của loài người bên Âu Châu đó mà là càng lúc càng cao đó, thì là cái bà thấy là người Âu Châu qua thấy họ xăm mình đó, thì cho đó là ngoài rời, và người Âu Châu không hề xăm mình, người Âu Châu không hề xăm mình, chỉ còn một thiểu số vô cùng nhỏ thôi là họ xăm mình, tattoo đó, xăm mình. Nhưng bây giờ các bạn thấy, trời đất ơi, sao mà cái xăm mình này nó trở thành một cái fad, cái fashion mà ai cũng, nhiều người xăm mà như trẻ xăm. Các bạn hãy qua những cái người mà đội mà cầu thủ mà đá bắn hay là chơi basketball hay là chơi baseball này nọ, họ xăm mình đủ ạ. Và cái số người nhỏ không nhận xăm mình rồi mà họ còn lấy những cái mà là piercing, những cái xuyên vào nữa. Nhưng mà những cái tập tục, những cái tabu đó, hồi xưa đó là tabu. Nhưng bây giờ đó, người ta không quay là tabu. Là những cái văn hóa mà hồi xưa mà người ta vẫn còn duy trì và phát triển. Nhưng mà đối với những người đó mà chúng ta sống đó, thì nhiều khi chúng ta không quen thuộc với cái sự suy nghĩ của những người mà tattoo. Cái thứ tư là cái thói quen mình làm biển, mình không bao giờ đặt câu hỏi cả, mình làm biển. Vì cái đây là không phải là cái thành kiến mà đó là cái thói quen làm biển. Làm biển là một cái thói quen mà mình không muốn đọc thêm sách, không muốn đặt câu hỏi, mình chỉ muốn ngồi lặp đi lặp lại một câu chú hoặc là một cái tiếng niệm Phật hoặc là một cái gì đó, mình chưa chắc là mình muốn cái gì thêm các bạn, tại vì mình cảm thấy nó mệt quá rồi. Hàng ngày mình đi làm việc rồi nó nhiều chuyện để mình suy nghĩ, và bây giờ mình óc mình muốn nhẹ nhàng và mình không muốn đặt thêm câu hỏi cả, mình muốn lắng lòng xuống. Đúng, rất tốt, chúng ta cần phải lắng lòng, chúng ta cần phải đọc chú và mình phải cần là niệm Phật, đúng rồi đấy. Nhưng mà ngoài cái thời gian đó đó thì chúng ta cũng nên mở lòng để mình đặt câu hỏi và tìm hiểu những cái chuyện gì khác chứ. Cho nên cái lớp hiếu kỳ là rất là quan trọng các bạn. Nhưng mà nhiều khi đó mình quen với cái thái độ là cái gì mình cũng không đặt vấn đề thì nó sẽ chặn đứng mình đi. Thứ năm đó, thường thường người psychologist, tức là những vị mà tâm lý học bây giờ, thường thường họ nói là cái mức độ social intelligence mình rất là thấp. Tức là cái mức độ mà social intelligence, tức là cái trí huệ mà về xã hội của mình đó, nó thấp thấp, và nghĩa là sao, mình không biết đặt mình vào trong vị trí nào, mình không có tìm hiểu để phát triển đó. Cái cá tính của mình, con người mình có cái gọi là personal maturity, tức là cái mức độ trưởng thành của con người của mình. Nhưng mà nhiều khi mình không đặt vấn đề làm sao mình trưởng thành hơn, mình sống nhưng mình không đặt cái vấn đề đó các bạn. Mình sống mình muốn làm sao mà sống cho yên lành, cho yên ổn, nhưng mình không đặt cái vấn đề là mình sống để mà tiến hóa, sống để mà mình càng ngày đó mình càng vượt lên trên, mình càng ngày đó mình càng hiểu nhiều, biết rộng và sâu sắc hơn. Cho nên cái đó là cả một cái vấn đề của cái thời đại, mình phải cần nâng cao cái mức độ trưởng thành của cá thể. Và cuối cùng cả đó là cái sự dồn dập của vật dục, cái nếp sống, cái nhịp sống đó mà thường thường người ta gọi là rat race, giống như con chuột mà chạy trong cái bánh xe tròn tròn đó, nó càng chạy thì cái bánh xe nó càng quay, nhưng mà con chuột đứng một chỗ thì mình bị ở trong một cái văn hóa đó, mà nó cột mình lại trong cái chu kỳ đó, sáng dậy đó thì mình uống sữa, uống cà phê, ăn oatmeal được gì v.v. rồi mình đi làm, mới làm xong rồi về nhà lại, thì là nhiều khi mình không có cái thời gian để mà làm gì khác cả. Và cái thời gian này mình sáng tạo suy nghĩ càng lúc càng ít bớt đi, và cái sự mất ngủ của mình nó càng ngày càng tăng, và càng ngày mình càng cảm thấy đó là mình càng hạn hẹp lại, mỗi ngày nó cứ chừng đó nó quay đi qua lại. Cho nên nó đòi hỏi con người của mình nó phải tìm hiểu về chính mình, và đòi hỏi mình cái sự tìm hiểu đó đó làm sao mình nâng cao cái tâm thức của mình lên. Thì té ra tất cả cái đó đều là nằm trong cái đại trí ba la mật, và là con đường của đại trí ba la mật, con đường mà làm sao phát triển cái trí tuệ các bạn. Nhưng mà ít khi mình bắt đầu hỏi và mình đặt câu hỏi cho đúng, và nhiều khi đó mình chỉ muốn một cái lời đáp giải dễ dàng tới với mình thôi, chứ mình không muốn làm, mình muốn người ta làm giùm, mình muốn là cái gì cũng có sẵn cả. Và những cái gì đó mình nghe hơi trái cái lỗ tai một chút đó, là mình lại không chấp nhận, và do đó mình lúc nào cũng kẹt trong một cái khuôn và mình không vượt ra được. Trong khi nếu mà vượt ra khỏi cái khuôn rồi gọi là ba la mật, và cái trí huệ là cái làm cho mình vượt thoát ra khỏi cái khuôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày yên lành. Chúng ta sẽ tiếp tục đề tài này trong tuần sau.